Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ tư 18 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới Truyền giáo 2017. Và chương trình sẽ được tiếp nối với mục gương chứng nhân do Mai Châu thuật lại, tình yêu sự sống đến phút cuối cùng của cha Modesto Paris, một linh mục bị căn bệnh xơ cứng cơ, không thể nói và ăn uống được. Cuối cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Tội không tin nhận Thiên Chúa. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Tứ Quyết đọc tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha tái ủy thác cho dòng Francisco việc gìn giữ các nơi thánh, khích lệ các tu sĩ của dòng như những chứng nhân vui tươi của Chúa Phục Sinh tại Thánh Địa. Đức Thánh Cha tuyên bố như trên trong sứ điệp công bố hôm qua 17 tháng 10, gửi cha Francesco Patton, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, nhân dịp kỷ niệm 800 năm dòng hiện diện và hoạt động tại đây. Đức Thánh Cha nhắc lại sự kiện hồi tháng 5 năm 1217, trong tổng tu nghị lễ hiện xuống, Thánh Francisco đã mở ra một chiều kích truyền giáo và hoàn vũ cho dòng, bằng cách gửi các tu sĩ đi tới tất cả các nước như những chứng nhân về đức tin, tình huynh đệ và hòa bình, và thế là tỉnh dòng Thánh Địa, ban đầu được gọi là tỉnh dòng hải ngoại và Syria, được thành lập. Đức Thánh Cha viết, chuyên chăm trong việc chiêm niệm và cầu nguyện, đơn sơ và khó nghèo, vâng phục giám mục Roma, anh em cũng dấn thân sống tại Thánh Địa, cạnh những anh em thuộc các nền văn hóa, chủng tộc và tôn giáo khác, gieo vải hòa bình, tình huynh đệ và sự tôn trọng. Mọi người đều biết sự sẵn sàng của anh em đồng hành với các tín hữu hành hương từ các nơi trên thế giới, qua sự tiếp đón và hướng dẫn của anh em.
Tôi khuyến khích anh em hãy kiên trì vui tươi trong việc nâng đỡ các anh chị em khác, nhất là những người nghèo khổ và yếu thế nhất. Dẫn thân trong việc giáo dục giới trẻ, những người thường có nguy cơ đánh mất hy vọng trong một bối cảnh không có hòa bình. Anh em hãy tiếp tục dẫn thân đón tiếp người già, chăm sóc các bệnh nhân, sống cụ thể trong các công việc từ bi thương xót thường nhật. Và Đức Thánh Cha khẳng định rằng, hiệp với các vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, kể từ Đức Giáo Hoàng Clement VI với tông sắc Gracias Azimus, chúng tôi cảm tạ đã ủy thác cho anh em việc quản thủ các nơi thánh. Tôi cũng muốn canh tân sự ủy nhiệm đó, khuyến khích anh em trở thành những chứng nhân vui tươi của Đấng Phục Sinh ở Thánh Địa. Anh em là những sứ giả của toàn thể dân Chúa, những người mà anh em luôn quảng đại nâng đỡ, đặc biệt qua các cuộc lạc quyên cho Thánh Địa, góp phần để đức tin được hữu hình qua các công việc tại phần đất của Chúa Giêsu. Đặc biệt, Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương nhân danh người kế vị Thánh Phêrô nâng đỡ anh em trong những ngày này đang cử hành các buổi lễ kỷ niệm 800 năm hiện diện.
Jerusalem. Trong những ngày này, từ 16 đến 21 tháng 10, Đức Hồng y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, đang viếng thăm Thánh Địa. Cha Francesco Patton, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, đã mời Đức Hồng Y viếng thăm nhân dịp các buổi lễ kỷ niệm 800 năm dòng hiện diện tại miền này. Hôm 16 tháng 10 vừa qua, sau khi cử hành thánh lễ cạnh hang đá Giáng sinh, Đức Hồng Y Santri đã viếng thăm trung tâm tiếp đón và săn sóc các trẻ em bị bỏ rơi hoặc bị khuyết tật nặng do các nữ tu dòng Ngôi Lời Nhập Thể đảm trách. Rồi ngài gặp gỡ các sinh viên Đại học Bethlehem do các tu huynh La Salle điều khiển. Đây là một cơ sở giáo dục nổi tiếng và hàng năm Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương vẫn góp phần tài trợ. Ban chiều cùng ngày 16 tháng 10, Đức Hồng Y Sangri đã viếng thăm công trình tu bổ Vương cung Thánh đường Giáng sinh và gặp gỡ các chúng sinh thuộc Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Bethsala. sáng hôm qua 17 tháng 10, Đức Hồng Y đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại nhà thờ Chúa Cứu Thế nhân kỷ niệm 800 năm dòng Francisco hiện diện và hoạt động tại thánh địa. Trong dịp này, sứ điệp của Đức Thánh Cha đã được công bố.
Yangon, Đức Hồng Y Saklabor, Tổng giám mục giáo phận Yangon, Myanmar, cho biết hơn 300.000 tín hữu sẽ tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành ngày 29 tháng 11 tới đây tại sân thể thao Kiyai Kasan ở thành phố Yangon. Trang thông tin trực tuyến Matters India truyền đi ngày 16 tháng 10 vừa qua từ Ấn Độ ghi lại lời tuyên bố của Đức Hồng Y Saklabor nói rằng, cách đây vài ngày, chúng tôi đã có một loạt các cuộc họp với tất cả các giám mục và những người khác từ 16 giáo phận toàn quốc tại Yangon để xác định các chi tiết cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Myanmar từ ngày 27 đến 30 tháng 11 tới đây. Thánh lễ ngày 29 tháng 11 được mở ra cho tất cả mọi người. Ngoài ra, có một thánh lễ cho giới trẻ, Đức Thánh Cha cử hành vào sáng ngày 30 tháng 11 tại nhà thờ chính tòa giáo phận Yangon. Nhiều ủy ban đang được thành lập để chuẩn bị cuộc viếng thăm lịch sử của Đức Thánh Cha. Tòa Tổng giám mục Yangon, nơi Đức Thánh Cha sẽ ở 3 đêm, đã được sơn sửa lại để đón tiếp Đức Thánh Cha.
Vatican, Tòa Thánh chúc mừng các tín hữu Ấn giáo nhân dịp lễ Diwali và cầu mong hai bên đi xa hơn thái độ bao dung, đồng thời tăng cường sự tôn trọng nhau. Trên đây là nội dung sứ điệp do Đức Hồng Y Jean-Louis Thoran, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, và vị Tổng Thư ký của Hội đồng là Đức Cha Miguel Angel Wisot gửi đến các tín hữu Ấn giáo nhân lễ Diwali là lễ ánh sáng, mừng sự chiến thắng của sự thật trên dối trá, sự sống trên sự chết, sự thiện trên sự ác. Lễ này được cử hành trong 3 ngày và năm nay bắt đầu từ ngày mai 19 tháng 10. Sứ điệp có đoạn viết, sự gia tăng thái độ bất bao dung, nguyên nhân gây nên bạo lực tại nhiều miền trên thế giới, chính là một trong những thách đố chúng ta đang phải đương đầu ngày nay. Tuy tinh thần bao dung đối với người khác cũng là một sự cởi mở và là dấu chỉ nhìn nhận sự hiện diện của họ nơi chúng ta, nhưng nó không đủ để kiến tạo một nền hòa bình lâu bền và một sự hòa hợp thực sự. Thực vậy, sự tôn trọng đích thực và chú ý đến những khác biệt về văn hóa và phong tục của các cộng đoàn chúng ta cũng là những điều cần thiết cho sức khỏe tốt và sự đoàn kết của xã hội chúng ta nói chung. Coi sự đa nguyên và khác biệt như một đe dọa cho tình đoàn kết sẽ dẫn tới thái độ bất bao dung và bạo lực. Từ nhận định trên đây, Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn nói với cộng đoàn Ấn giáo rằng, dưới ánh sáng trách nhiệm của chúng ta đối với xã hội, thăng tiến sự tôn trọng đối với nhau đòi chúng ta có những dấu chỉ quý chuộng đối với những phong tục khác nhau và những đường lối thực hành về xã hội, văn hóa và tôn giáo. Điều này cũng đòi phải nhìn nhận các quyền bất khả nhượng như quyền sống hoặc quyền tuyên xưng và thực hành một tôn giáo như mỗi người chọn lựa. Sứ điệp cũng khẳng định rằng, sự tôn trọng nhau đi xa hơn thái độ bao dung. Nó là chìa khóa mở ra sự sống chung và hòa hợp cho tất cả mọi người. Sự tôn trọng tạo nên một không gian cho mỗi người và nuôi dưỡng tâm tình cởi mở đối với tha nhân.
Munich, tổ chức Caritas quốc tế báo động về tình trạng thê thảm của hàng trăm ngàn người tị nạn Rohingya ở vùng biên giới Myanmar và Bangladesh. Hôm 12 tháng 10 vừa qua, ông Oliver Müller, Giám đốc Caritas quốc tế ở thành phố Freiburg bên Đức cho biết, mức độ lầm than của người tị nạn thật là kinh khủng và dư luận quốc tế ít nhận thức thảm trạng này. Tại các trại tị nạn mới thiết lập tạm thời, hiện có hơn 700.000 người Rohingya, họ thiếu thốn mọi sự. Hơn một nửa số người tị nạn từ Myanmar chạy tới đây trong tuần qua là các trẻ em. Các chuyên gia sợ rằng các bệnh hiểm nghèo như dịch tả sẽ bộc phát. Tổng giáo phận Freiburg ở miền Nam Đức đã dành 350.000 euro để hỗ trợ công tác cứu trợ khẩn cấp của Caritas, như cung cấp lương thực và các dụng cụ làm bếp. Caritas quốc tế kêu gọi những người hảo tâm đóng góp cho công tác cứu trợ. Một cộng tác viên của Caritas tại một trong những trại tị nạn lớn nhất, gần thành phố Cox, đã tường trình qua điện thoại, dân chúng kiên nhẫn chờ đợi sự trợ giúp của quốc tế. Sắc dân thiểu số Rohingya phần lớn là người Hồi giáo ở Bangrakhin bên Myanmar, từ nhiều thập niên qua bị bách hại. Gần đây, tình trạng này leo thang. Quân đội Myanmar phá hủy nhiều làng mạc, khiến hàng trăm ngàn người Rohingya phải tị nạn qua biên giới của Bangladesh. Trong một phúc trình hiện nay, Liên Hiệp Quốc tố giác những tội ác nhất loạt của quân đội Myanmar chống lại người Rohingya.
Somalia, Đức cha Giorgio Pettin, giám quản tông tòa Mogadishu, thủ đô Somalia bên Phi Châu, kêu gọi tiếp tục hy vọng đứng trước cuộc khủng bố nặng nề nhất từ trước đến nay tại nước này. Hôm thứ Bảy, 14 tháng 10 vừa qua, cuộc khủng bố bằng hai xe vận tải đầy bom trước khách sạn Safari và Bộ Ngoại giao ở thủ đô Mogadishu của Somalia đã làm cho hơn 300 người chết và 300 người khác bị thương. Trong số các nạn nhân có 15 trẻ em. Người ta cho rằng thủ phạm này là tổ chức khủng bố Shabab. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 16 tháng 10, Đức cha Pettin cũng là giám mục giáo phận Djibouti cho biết vụ khủng bố vừa qua nằm trong hàng loạt các vụ khủng bố những năm gần đây, nhưng vụ này trầm trọng nhất. Đức cha kể lại rằng, mới đây ngài đã trải qua 5 ngày ở thành phố Baidoa và 2 ngày ở thủ đô Mogadishu. Dĩ nhiên là ngài có một toán võ trang hộ vệ, nhưng người dân thường di chuyển như thường. Cuộc sống dường như bình thường, nhưng Đức cha Pettin nói, vụ khủng bố hôm 14 tháng 10 thật là một thảm họa, nhưng chúng ta không được thất vọng, vì nếu chúng ta có thái độ cam chịu, thì vụ khủng bố này trở thành một vụ khủng bố kép. Theo tôi, cần tiếp tục tìm kiếm một sự đoàn kết, hiệp nhất nhiều nơi trong nội bộ của Somalia và cộng đồng quốc tế để đương đầu với vấn đề này. Somalia bị xâu xé từ lâu, hiện nay 3.100.000 người dân nước này sống trong tình trạng khẩn trương và có 975.000 người di tản, phần lớn vì nạn hạn hán.
Trier, một đan viện suy tô cổ kính có từ gần 900 năm nay ở Đức, phải đóng cửa và giải tán vì thiếu ơn gọi và tài chính. Đó là đan viện Himmerod do Thánh Bernardo thành lập năm 1134 tại làng Grosslingen, trên lãnh thổ giáo phận Trier, gần biên giới Pháp. Mới đây, Hội đồng chi dòng Sito nhóm họp ở đan viện Mererau đã quyết định đóng cửa đan viện Himmerod vì tại đây chỉ còn 6 đan sĩ và vì lý do tài chính. Đan viện phụ Johannes cho biết 6 đan sĩ sẽ được chuyển tới các đan viện khác, và cơ sở đan viện được chuyển giao cho giáo phận Trier. Trong thập niên 1970, tại đan viện này có khoảng 30 đan sĩ. Mặt khác, một đan viện khác của dòng Sito ở Neusen, thuộc miền Đông Đức, gần biên giới Ba Lan, đã được phục hồi sau 200 năm bị đóng cửa. Từ hai tháng nay, 4 đan sĩ thuộc đan viện Sito Thánh Giá, gần thủ đô Viên, bên Áo, đã được gửi đến đan viện Neusen để hồi sinh đời sống đan tu tại đây. Đức giám mục sở tại Wolfgang Ippon đã giúp đỡ rất nhiều trong công trình này và dân chúng địa phương rất vui mừng phấn khởi.
Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới Truyền giáo 2017.
Kính thưa quý vị thính giả, Chủ nhật 22 tháng 10 sắp tới là Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 90. Ngày Thế giới này được cử hành lần đầu tiên vào năm 1927 do quyết định của Đức Giáo hoàng Pio XI theo đề nghị của Hội Giáo hoàng Truyền bá Đức tin. Trưa Chủ nhật mùng 4 tháng 6 năm nay, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống và cuối thánh lễ cử hành trước sự hiện diện của 80.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha Francisco đã đích thân công bố sứ điệp nhân Ngày Thế giới Truyền giáo sẽ được cử hành vào Chủ nhật tới. Trong đó, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu ý thức và tham gia sứ mệnh truyền giáo của giáo hội và của mỗi Kitô hữu. Loan báo cho con người ngày nay tin mừng tình thương của Chúa Cha trong sức mạnh của Chúa Thánh Linh. Sau đây là toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha viết: Anh chị em thân mến, năm nay, Ngày Thế giới Truyền giáo cũng triệu tập chúng ta quây quần quanh Chúa Giêsu là nhà truyền giáo đầu tiên và lớn nhất. Đấng liên tục kêu gọi chúng ta loan báo tin mừng tình thương của Chúa Cha trong sức mạnh của Chúa Thánh Linh. Ngày này mời gọi chúng ta tái suy nghĩ về sứ mạng nơi trọng tâm đức tin Kitô. Thực vậy, giáo hội tự bản chất là truyền giáo, nếu không thì sẽ chẳng còn là giáo hội của Chúa Kitô nữa, nhưng chỉ là một hiệp hội giữa các hiệp hội khác, và chẳng bao lâu sẽ chấm dứt khi mục đích của mình cạn đi và biến mất. Vì thế, chúng ta được mời gọi đặt vài câu hỏi liên quan tới chính căn tính Kitô và trách nhiệm của chúng ta như tín hữu, trong một thế giới hoang mang vì bao nhiêu ảo tưởng, bị thương tổn vì những thất vọng lớn và bị sâu xé vì nhiều cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn, đặc biệt đánh vào những người vô tội. Đâu là nền tảng của sứ mạng truyền giáo? Đâu là trọng tâm của sứ mạng ấy? Đâu là những thái độ sinh tử của sứ mạng truyền giáo?
Sứ mạng và quyền năng biến đổi của tin mừng Chúa Kitô là đường, sự thật và là sự sống. Sứ mạng của giáo hội nhắm đến mọi người thiện chí dựa trên quyền năng biến đổi của tin mừng. Tin mừng là tin vui mang trong mình một niềm vui lan tỏa vì chứa đựng và cống hiến một cuộc sống mới. Đời sống của Chúa Kitô phục sinh, đấng trở thành đường, sự thật và là sự sống khi thông ban Thánh Thần ban sự sống. Ngài là đường mời gọi chúng ta bước theo trong niềm tín thác và can đảm. Khi theo Chúa Giêsu như con đường của chúng ta cảm nghiệm sự thật và lãnh nhận sự sống của Ngài. Ngài hiệp thông trọn vẹn với Chúa Cha trong sức mạnh của Chúa Thánh Linh, đấng làm cho chúng ta được giải thoát khỏi mọi hình thức ích kỷ và là nguồn mạch tinh thần sáng tạo trong tình thương. Thiên Chúa Cha muốn sự biến đổi cuộc sống ấy cho các con của Ngài. Sự biến đổi được diễn tả như một việc phụng tự trong tinh thần và chân lý, trong một cuộc sống được Thánh Thần linh hoạt noi gương Chúa Giêsu làm vinh danh Chúa Cha. Vinh quang của Thiên Chúa là con người sống. Qua cách thức ấy, việc loan báo tin mừng trở thành lời sinh động và hữu hiệu, thực thi điều mình loan báo, nghĩa là Chúa Giêsu Kitô đấng liên tục nhập thể trong mỗi tình cảnh của con người. Sứ mạng và thời điểm thuận lợi của Chúa Kitô. Vì thế, sứ mạng truyền giáo của giáo hội không phải là phổ biến một ý thức hệ tôn giáo và cũng chẳng phải là đề nghị một luân lý đạo đức cao vời. Nhiều phong trào trên thế giới biết đề ra những lý tưởng cao cả hoặc những lối diễn tả luân lý đạo đức nổi bật. Qua sứ mạng truyền giáo của giáo hội, chính Chúa Giêsu Kitô tiếp tục loan báo tin mừng và hành động, và vì thế đó là Kairos, là thời điểm thuận tiện của ơn cứu độ trong lịch sử. Qua việc công bố tin mừng, Chúa Giêsu ngày càng trở thành người đồng thời với chúng ta, để ai đón nhận Chúa với lòng tin yêu thì cảm nghiệm được sức mạnh biến đổi do Thánh Thần phục sinh của Ngài, làm cho nhân loại và các công trình thụ tạo được phong phú, như mưa tưới gội trái đất. Sự phục sinh của Ngài không phải là điều quá khứ, nhưng chứa đựng một sức sống thấu nhập vào thế giới. Nơi nào dường như tất cả là chết chóc, thì từ mọi phía lại xuất hiện những mầm sống lại. Đó là một sức mạnh khôn sánh.
Chúng ta hãy luôn nhớ rằng, khởi đầu việc trở thành Kitô hữu không phải là một quyết định luân lý hoặc một ý tưởng lớn, nhưng là cuộc gặp gỡ với một biến cố, với một nhân vật, đáng mang lại cho cuộc sống một chân trời mới, và qua đó một đường hướng quyết định. Tin mừng là một nhân vật, là đấng liên tục hiến mình, và liên tục mời gọi người đó nhận tin mừng ấy với một niềm tin khiêm tốn và năng động. Hãy chia sẻ cuộc sống của Ngài bằng cách thực sự tham gia vào mầu nhiệm vượt qua của Ngài, chết đi và sống lại. Như thế, nhờ bí tích rửa tội, tin mừng trở thành nguồn sống mới, giải thoát khỏi sự thống trị của tội lỗi, được Thánh Linh soi sáng và biến đổi. Nhờ bí tích thêm sức, trở thành một sự sức giàu làm cho vững mạnh, nhờ chính Thánh Linh chỉ dẫn những con đường và phương thức mới để làm chứng tá và gần gũi. Nhờ bí tích Thánh Thể trở nên lương thực cho con người mới, linh dược bất tử. Thế giới đang rất cần tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Qua giáo hội, Chúa tiếp tục sứ mạng làm người Samaritano nhân lành, chữa trị các vết thương rướm máu của nhân loại, không ngừng tìm kiếm những người lạc hướng với những con đường quanh co và không có mục tiêu. Cảm tạ Chúa vì không thiếu những kinh nghiệm đầy ý nghĩa chứng tỏ sức mạnh biến đổi của tin mừng. Tôi nghĩ đến cử chỉ của sinh viên Dinka đã hiến mạng sống để bảo vệ một sinh viên thuộc bộ tộc Nuer sắp bị giết chết. Tôi nghĩ đến việc cử hành thánh lễ tại Kigum ở miền bắc Uganda, một miền bấy giờ bị đẫm máu vì sự tàn bạo của một nhóm phiến quân. Khi một thừa sai dạy dân chúng lặp lại lời Chúa Giêsu trên thánh giá, lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con, sao Chúa bỏ rơi con? Như tiếng kêu tuyệt vọng của những người anh em của Chúa bị đóng đinh. Thánh lễ ấy là một nguồn an ủi lớn và là nguồn can đảm cho dân chúng. Và chúng ta có thể nghĩ đến rất nhiều, đến vô số chứng tá về sự trợ giúp của tin mừng để vượt thắng những khép kín, những xung đột, kỳ thị chủng tộc, chủ nghĩa bộ tộc. Bằng cách thăng tiến khắp nơi và giữa mọi người, sự hòa giải, tình huynh đệ và chia sẻ. Sứ mạng truyền giáo lấy cảm hứng từ một linh đạo liên tục xuất cư, lữ hành và lưu vong. Sứ mạng của giáo hội được linh hoạt bằng một linh đạo luôn xuất hành. Đó là sự đi ra khỏi cuộc sống tiện nghi thoải mái của mình và can đảm đi tới những khu ngoại biên đang cần ánh sáng của tin mừng. Sứ mạng của giáo hội kích thích một thái độ liên tục lữ hành qua những sa mạc khác nhau của cuộc sống, qua những kinh nghiệm khác nhau về đói khát sự thật và công lý. Sứ mạng của giáo hội lấy cảm hứng từ một kinh nghiệm liên tục lưu vong để giúp con người đang khao khát vô biên cảm thấy thân phận lưu đày của mình tiến về quê hương chung kết, ở trong tình trạng đã bắt đầu nhưng chưa viên mãn của nước trời. Sứ mạng truyền giáo nhắc nhở giáo hội rằng giáo hội không phải là mục tiêu nơi chính mình, nhưng là dụng cụ khiêm tốn và là trung gian của nước trời. Một giáo hội tự tham chiếu, hài lòng với những thành công trần thế thì không phải là giáo hội của Chúa Kitô. Vì Chúa Kitô là thân thể chịu đóng đinh và vinh hiển của giáo hội. Chính vì thế, chúng ta phải ưa thích một giáo hội bị tai nạn, bị thương và lấm lem vì đi ra ngoài đường, hơn là một giáo hội bệnh hoạn vì khép kín và tiệm nghi bám chặt với những an ninh của mình.
Người trẻ, niềm hy vọng của sứ mạng. Những người trẻ là hy vọng của công cuộc truyền giáo. Con người của Chúa Giêsu và tin mừng do Ngài công bố tiếp tục thu hút nhiều người trẻ. Họ tìm kiếm những con đường để thực hiện can đảm và những đà tiến của con tim để phục vụ nhân loại. Có nhiều người trẻ cống hiến sự giúp đỡ liên đới của họ đứng trước những tai ương của thế giới và khơi lên những hình thức đấu tranh và thiện nguyện khác nhau. Thật là đẹp dường nào khi những người trẻ lữ hành trong đức tin vui mừng mang Chúa Giêsu đến mọi nẻo đường, mọi quảng trường, mọi nơi trên trái đất. Thượng Hội đồng Giám mục thường kỳ tới đây vào năm 2018 sẽ bàn về đề tài Những người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi. Đó chính là một cơ hội Chúa Quan Phòng muốn để đưa người trẻ tham gia vào trách nhiệm chung của công cuộc truyền giáo đang cần óc tưởng tượng và tinh thần sáng tạo phong phú của họ. Việc phục vụ của các hội giáo hoàng truyền giáo. Các hội giáo hoàng truyền giáo là dụng cụ quý giá để khơi dậy trong mỗi cộng đoàn Kitô ước muốn đi ra ngoài biên cương và an ninh của mình và ra khơi, loan báo tin mừng cho mọi người. Với một linh đạo thừa sai phong phú, cần sống hàng ngày, một sự liên lỉ dấn thân, huấn luyện và linh hoạt truyền giáo, các thiếu niên và người trẻ, người lớn, các gia đình, các linh mục, các tu sĩ nam nữ, các giám mục đều tham gia để một tâm hồn truyền giáo tăng trưởng nơi mỗi người. Ngày Thế giới truyền giáo do Hội truyền bá Đức tin Cổ Võ là cơ hội thích hợp để tâm hồn truyền giáo của các cộng đồng Kitô tham gia bằng lời cầu nguyện, bằng chứng tá cuộc sống và sự hiệp thông của cải, hầu đáp ứng những nhu cầu lớn lao trong công cuộc loan báo tin mừng. Truyền giáo với mẹ Maria, mẹ của công trình loan báo tin mừng. Anh chị em thân mến! Chúng ta hãy thực thi sứ mạng truyền giáo theo gương mẹ Maria, mẹ của công cuộc loan báo tin mừng. Được Thánh Linh thúc đẩy, mẹ đã đón nhận ngôi lời sự sống trong thẳm cung đức tin khiêm tốn của mẹ. Xin Đức Trinh Nữ giúp chúng ta thưa xin vâng, đứng trước sự cấp thiết cần làm cho tin mừng của Chúa Kitô tái vang dội ngày nay. Xin mẹ giúp chúng ta được lòng nhiệt thành mới của những người phục sinh để mang tin mừng sự sống đến cho mọi người. Xin mẹ chuyển cầu cho chúng ta, để chúng ta có thể đạt được sự táo bạo thánh thiện, tìm kiếm những con đường mới, để ơn cứu độ đến với tất cả mọi người. Vatican ngày 4 tháng 6 năm 2017, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Francisco Giáo Hoàng.
Quý vị vừa nghe sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới truyền giáo 2017. Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại tình yêu sự sống đến phút cuối cùng của cha Modesto Paris, một linh mục bị căn bệnh xơ cứng cơ, không thể nói và ăn uống được.
Bây giờ tôi chỉ có thể mơ với đôi mắt mở to và bằng trái tim đang đập. Tôi hiểu rằng cuộc sống không phải là bước đi với đôi chân chạm đất, là điều giới hạn suy nghĩa của ở những điều bạn thấy, và chính điều này làm bạn đánh mất đi vẻ đẹp của cuộc sống. Vì thế, tôi cảm ơn Chúa đã cho tôi cuộc sống bị sla này. Đó là những lời cuối cùng mà cha Modesto Paris để lại cho các thanh thiếu niên, các người trẻ của phong trào Ranger do cha thành lập vào năm 1984 tại Đền Thánh Đức Mẹ ở Genova, để lại cho các bạn hữu sống một cuộc sống với những niềm vui, nhưng cũng với khổ đau. Cha Modesto Paris là một linh mục dòng thánh Augustino. Đêm ngày 30 tháng 5 vừa qua, năm 2007, cha đã qua đời sau một thời gian đau bệnh, hưởng thọ 59 tuổi. Hai năm trước đây, cha Paris được chẩn đoán mắc bệnh xơ cứng teo cơ cạnh sườn, tiếng Ý gọi là SLA. Căn bệnh này đầu tiên buộc cha phải gắn đời mình với chiếc xe lăn. Sau đó, cha phải cần đến máy thở. Căn bệnh này cũng lấy đi cả tiếng nói của cha, nhưng cha vẫn tiếp tục dâng thánh lễ và giảng nhờ phương pháp tổng hợp tiếng nói. Cha Paris thường đùa gọi căn bệnh này là một trận sạc lỡ. Nhưng chính trong căn bệnh đó, như Đức Hồng Y Angelo Pagnasco, Tổng Giám mục Genova đã nói, cha Paris đã mang nhiều ơn gọi đến cho giáo hội. Cha Paris đã chọn sống cho đến giây phút cuối cùng. Cha không muốn đầu hàng. Lá thư cuối cùng, vài giờ trước khi cha trút hơi thở cuối cùng, là chứng tá tuyệt vời của một con người yêu sự sống và chiến đấu vì sự sống cho đến giây phút cuối cùng. Cha viết, các bác sĩ nói rõ với tôi rằng chỉ 15% số người ở trong tình trạng sức khỏe như tôi quyết định tiếp tục chiến đấu cho sự sống. Tôi trả lời có với sự sống ngay lập tức, không chút do dự, không phải vì tôi là một người có đức tin, một tu sĩ Augustino nhặt phép, một linh mục chịu chức được 33 năm. Tôi chiến đấu bởi vì tôi yêu quý sự sống trong mọi khoảnh khắc nhỏ của nó. Tôi đặt chức linh mục của tôi là gương mẫu. Ngay lúc này, tôi không thể rút lui. Trong suốt các năm làm linh mục, theo thói quen, tôi đã giảng trong cả ngàn thánh lễ, tại các nhà thờ hay trên các đỉnh núi. Cha Paris đưa ra một lời khuyên. Nếu bạn có thể nói, hãy lặp lại lớn tiếng những lời của Đức Thánh Cha Francisco. Đau khổ là đau khổ, nhưng được sống với niềm vui và hy vọng, nó sẽ mở cánh cửa đến niềm vui của hoa trái mới. Tôi không thể la lớn tiếng, nên tôi viết nó trên một máy tính bảng mà thầy Andre giơ lên trước mặt tôi. Tôi dùng ba ngón của bàn tay phải để viết. Ngoài đôi mắt, mấy ngón tay là phần cơ thể duy nhất mà tôi còn có thể cử động. Cha kể thêm, các thiếu niên dán hình một con diều trên trần nhà căn phòng của tôi, với dòng chữ mà tôi nhắc lại nhiều lần với những ai gặp khó khăn, và giờ đây nó trở thành động lực cho tôi mỗi sáng khi tôi mở mắt. Con diều chỉ bay khi gặp gió ngược. Cha Patrick kết luận, trong những tháng này, tôi đã ngắm con diều từng giờ, từ sáng cho tới chiều. Ngọn gió trong thời gian này luôn nổi lên, thổi ngược lại. Và chính vì điều này, tôi đã tiếp tục muốn bay lên. Để làm gương mẫu và chứng tá vui tươi của tin mừng, cha Patrick đã thành lập phong trào giới trẻ thiện nguyện Ranger ở Genova. Trong 30 năm, phong trào này đã tiếp cận hàng ngàn bạn trẻ với những sinh hoạt hội họp cắm trại du ngoạn, trình diễn âm nhạc và kịch nghệ. Họ sống tràn đầy tinh thần của tin mừng và biến nhóm của họ thành một gia đình mở rộng, liên kết bởi đức tin sống động, cởi mở và vui tươi. Cách đây 3 năm, hội này đã thành lập một khu cắm trại ở Mocenigo, vùng Trento của Italia. Khu trại này là nơi tiếp đón các gia đình khó khăn, không có điều kiện đi nghỉ hè, và cũng là nơi các thanh thiếu niên, theo gương của cha Modesto, làm việc cách thinh lặng, với lòng bác ái và thương xót. Cũng để làm chứng về đức tin vui tươi và phục vụ tha nhân. Bên cạnh phong trào Ranger, cha Paris còn thành lập một phong trào toàn quốc, Ngàn đôi tay cho tha nhân, một hiệp hội của người trưởng thành ở mọi lứa tuổi, liên kết và tổ chức các hoạt động với mục đích chung là giúp đỡ người lân cận. Trong 30 năm, bên cạnh cha Paris và các nhà sáng lập, các nhóm khoảng chục người đã thay nhau hoạt động tích cực với khẩu hiệu được kêu gọi để biến đổi thế giới, biến sự hiện diện của họ thành bài ca sự sống.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Tội không tin nhận Thiên Chúa.
Kính thưa quý vị thính giả, vào cuối tháng 8 1552, tàu thập tự giá thả neo tại đảo Thượng Xuyên, hòn đảo sình lầy cách bờ biển Trung Hoa lục địa 10 cây số và cách Hồng Kông 200 cây số về phía tây nam. Hòn đảo hẻo lánh đó cũng là nơi các tàu Bồ Đào Nha và những khách thương Trung Hoa hẹn hò để trao đổi và buôn bán hàng hóa. Vì Hoàng đế Trung Hoa bấy giờ nghiêm cấm người ngoại quốc không được vào lục địa nếu không có phép rõ ràng của triều đình. Trong khi thủy thủ đoàn ở lại trên tàu thập tự giá vì sợ những bất trắc, cha Francisco Xavier và một vài bạn hữu đổ bộ lên đảo Thượng Xuyên và dựng lều tạm trú. Cha làm quen với những khách thương người Hoa và tìm đủ cách thương lượng với họ để được trở vào lục địa gặp quan tổng trấn Quảng Đông, với mục đích nhờ ông tiến cử để tới gặp hoàng đế, hầu xin phép truyền giáo. Nhưng đâu đâu, cha Francisco cũng gặp những lời từ chối khéo. Ngục thất Quảng Đông bây giờ không thiếu những người Bồ Đào Nha bị giam giữ, tra tấn vì đã đột nhập vào Hoa Lục như vậy. Những tháng ngày đợi chờ trông ngóng sao thật dài, cha Francisco Xavier vừa dạy giáo lý cho các trẻ em và người nô lệ trên tàu, vừa đi thăm viếng các bệnh nhân. Nhưng những người tháp tùng cha không kiên nhẫn như thế. Thầy trợ sĩ phụ tá của cha, cũng như người thông dịch, đều bỏ rơi cha. Một người Hoa vốn đã hẹn ước với cha ngày 19 tháng 11 năm đó sẽ trở lại để chở cha vào đất liền, đã ra đi không hẹn trở lại. Các tàu buôn khác cũng dần dần nhổ neo đi Ấn Độ. Cha Xavier chỉ còn lại hai người giúp việc ở bên cạnh. Ước muốn được vào Trung Hoa để truyền đạo ngày càng nung nấu cha, lương thực cạn dần và cơn đói giá lạnh bắt đầu hành hạ cha và những người tùy tùng. Cha ngã bệnh ngày 21 tháng 11, 1552. 10 ngày sau, cha Francisco Xavier chút hơi thở cuối cùng, chấm dứt cuộc đời truyền giáo nhiệt thành lúc mới được 46 tuổi. Francisco Xavier vốn thuộc gia đình quý tộc, thân phụ làm chủ tịch hội đồng hoàng gia Navarra. Năm 19 tuổi, Francisco được gửi tới Paris, kinh thành ánh sáng để học thần học, với mộng trở thành giáo sư danh tiếng, cùng với nhiều tham vọng khác. Nhưng những cuộc tiếp xúc với thánh Ignacio Loyola dần dần đã thay đổi hẳn ý hướng trần tục của Francisco Xavier. Anh gia nhập dòng tên năm 1541, sau khi thụ phong linh mục. Cha Francisco lên đường đi truyền giáo, bắt đầu tại Goa bên Ấn Độ rồi tới Nhật Bản, và sau cùng cha đến đảo Thượng Xuyên với hy vọng truyền giáo cho dân tộc Trung Hoa. Động lực nào đã thúc đẩy cha Francisco Xavier đã giã từ công danh sự nghiệp, chấp nhận cuộc sống gian khổ nơi xa xăm để truyền giảng tin mừng của Chúa Kitô như thế? Thưa, chính vì thánh nhân xác tín như thánh Phêrô tông đồ quả quyết trong sách Tông đồ công vụ, không có ơn cứu rỗi nơi một danh nào khác ngoài danh Đức Giêsu Kitô. Bao lâu con người không tin nhận Thiên Chúa và tiếp nhận tin mừng của Chúa Kitô thì họ không thể được cứu thoát. Trong loạt bài bàn về tội nghịch nhân đức tin hôm nay chúng tôi đề cập đến tội không tin nhận Thiên Chúa.
Nhiều thần học gia trước Công đồng chung Vatican II khi bàn về tội không tin tưởng hay cũng gọi là tội bất tín, thường chỉ quan tâm tới sự kiện những người không tin vào tin mừng đã được rao giảng. Những người nào mặc dù nhận ra tin mừng của Chúa và tính cách bó buộc của sứ điệp tin mừng, nhưng họ vẫn từ chối không chấp nhận tin theo. Theo quan điểm của các thần học gia đó, những người chưa bao giờ được nghe giảng về tin mừng và bởi đó họ không tin vào Chúa và tin mừng của Ngài, thì sự không tin tưởng của họ chỉ được hiểu theo một nghĩa tiêu cực, vì sự kiện họ không được nghe tin mừng và không tin tưởng không phải lỗi của họ. Trái lại, thần học ngày nay nới rộng phạm vi khi bàn về tội không tin tưởng và cũng nói về trường hợp những người không tin vì không được nghe giảng tin mừng. Thần học luân lý công giáo thường phân biệt hai cấp độ của tội không tin Chúa. Cấp độ thứ nhất là tội của những người cố tình lãnh đạm, dửng dưng, không muốn nghe giảng về tin mừng của Chúa Kitô, và nếu họ có nghe giảng về tin mừng này, thì họ không quan tâm để nhận ra đó là chân lý và không chấp nhận sống theo các chân lý mà khải đó. Hiện tượng này lan tràn nhiều trong xã hội Âu Mỹ duy vật và duy hưởng thụ ngày nay. Người ta lãnh đạm đối với tôn giáo và phần rỗi đời đời và không muốn để ý gì tới cuộc sống mai sau của con người.
Cấp độ thứ hai của tội không tin Chúa là sự cố tình chối bỏ không tin vào Chúa và các chân lý mặc khải của Ngài, mặc dù biết rằng đó là mặc khải của Chúa. Trong tội cố tình không tin này có hàm chứa một sự khinh rẻ Thiên Chúa, Đấng đã tỏ mình ra cho nhân loại. Tội này cũng có nghĩa là chối bỏ tình yêu thương của Thiên Chúa, khép kín cửa lòng mình, không để cho ơn cứu độ của Chúa được đổ xuống trong tâm hồn họ. Về điểm này, tin mừng theo Thánh Gioan trong lời tựa đã viết rằng, ánh sáng đã chiếu soi trong đêm tối, nhưng đêm tối không tiếp nhận ánh sáng. Ngôi lời đã đến nhà của Ngài, nhưng những người thân thuộc của Ngài không tiếp nhận. Ngày nay, tội lãnh đạm đối với tin mừng cứu độ, dửng dưng đối với tôn giáo và phần rỗi đời đời là một hiện tượng lan tràn trong xã hội con người hiện đại. Ngoài ra, trào lưu tương đối hóa tôn giáo, coi đạo nào cũng như đạo nào, làm cho con người ngày nay có xu hướng thêm lãnh đạm và không muốn tìm hiểu sâu xa về sự thật và các chân lý cứu độ. Một người sống trong môi trường xã hội như thế có thể bị ảnh hưởng ít nhiều, và vì thế, trách nhiệm của họ trong việc không tin tưởng có thể bị giảm bớt, ít là trong một thời gian nào đó. Khi bàn về tội không tin nhận Chúa, và do tội này người ta không được ơn cứu rỗi, chúng ta không thể không nói đến vấn đề, vậy những người không gia nhập giáo hội của Chúa Kitô có được cứu rỗi hay không, nếu họ là người ăn ngay ở lành? Đây cũng là câu hỏi được Đức Hồng Y Joseph Tomko, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, tái đề ra ngày 18 tháng 7 năm 1990 trong diễn văn khai mạc đại hội lần thứ 5 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, nhóm tại Bandung, Indonesia. Để trả lời, Đức Hồng Y Tomko nhắc lại đoạn số 7 của hiến chế Argentes của Công đồng Chung Vatican II về việc truyền giáo cho dân ngoại. Chính Chúa Kitô đã minh nhiên công bố sự cần thiết của đức tin và phép rửa tội, đồng thời Ngài đã xác nhận sự cần thiết của giáo hội mà mọi người phải gia nhập qua bí tích rửa tội. Vì thế, những ai biết rằng giáo hội công giáo được Thiên Chúa thiết lập nhờ Chúa Giêsu Kitô như phương tiện cứu rỗi cần thiết mà họ vẫn không muốn kiên trì sống trong giáo hội, thì họ không thể được cứu rỗi. Cho nên, dù Thiên Chúa có thể dùng những đường lối Ngài biết để đưa những kẻ không vì lỗi của mình mà chưa biết phúc âm, để họ đến đức tin, vì không có đức tin thì không thể làm vui lòng Chúa. Nhưng do vậy, giáo hội vẫn có bổn phận và đồng thời có thánh quyền rao giảng phúc âm. Do đó, ngày nay và mãi mãi, hoạt động truyền giáo vẫn giữ trọn vẹn hiệu lực và sự cần thiết của nó.
Qua lời quả quyết trên đây của Công đồng, chúng ta thấy rằng Thiên Chúa có thể mặc khải chân lý cứu độ qua các vật thụ tạo thiên nhiên hoặc qua tiếng nói của lương tâm mỗi người, và Ngài cũng có thể ban ơn thánh, ban ơn cứu độ cho cả những người không hề nghe biết tin mừng của Chúa Kitô mà không phải lỗi của họ. Nói khác đi, một người không hề được nghe giảng tin mừng, thì họ cũng có thể có một đức tin âm thầm nơi Thiên Chúa. Cũng vậy, một người tuy không được nghe biết tin mừng, họ cũng có thể mắc tội không tin vào Thiên Chúa nếu họ chối bỏ tiếng lương tâm ngay thẳng của họ để rồi làm điều ác. Về điểm này, trong số 16 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân, Công đồng chung Vatican II nhấn mạnh rằng, quá nhiều khi có những người bị ma quỷ lừa dối, họ lầm lạc trong tư tưởng của họ và họ biến đổi những chân lý của Thiên Chúa thành những điều dối trá và phụng sự thụ tạo thay vì phụng sự đấng tạo hóa, hoặc là họ sống chết trên trần gian này như thể không có Thiên Chúa và đi đến chỗ tuyệt vọng. Sự không tin nhận Chúa vừa nói trên đây có thể có nhiều hình thức khác nhau, ví dụ như đó là một lối sống duy vật, vị kỷ hoặc một thái độ thất vọng liên tục và trong mọi lĩnh vực. Tội không tin nhận Chúa cũng có thể là một thái độ coi mình là chủ nhân ông chính sự sống của mình và sự sống của tha nhân. Những thái độ trên đây có thể là hậu quả của sự lãnh đạm và lười biếng về tinh thần. Đằng sau thái độ này có hàm chứa một sự ngấm ngầm chống đối Thiên Chúa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.